Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, hôm nay chúng con tụ họp nhau để học hỏi lời của Chúa. Chúng con dâng lên Chúa tất cả hồn xác của chúng con, quan năng của chúng con, để cuộc đời của chúng con làm đúng theo thánh ý Chúa. Nhờ học hỏi lời của Chúa, chúng con biết rõ ý muốn của Chúa khi tạo dựng chúng con, khi Chúa cứu độ chúng con, và Chúa đã dẫn đưa chúng con đi tới cái cùng đích của đời người là sống mãi mãi với Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Xin ban cho chúng con tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa để chúng con nên một với Chúa Giêsu mà cùng thực hiện thánh ý của Chúa Cha, ý muốn của Chúa Cha dành cho mỗi người chúng con, được mỗi người chúng con hiểu được và làm đúng thánh ý của Cha để làm vinh danh Cha và cứu rỗi các linh hồn. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Amen.
Và xin mời chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần đến trên tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là thần khí xuất từ nơi Cha, Ngài là Thiên Chúa chính là ngôi ba, Ngài được sai đến, đến loan tin vui. Chúa yêu thương ta, Chúa chết vì ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là quyền năng, uy lực Cha ban, Ngài là sự sống, cứu độ sinh linh. Ngài là lửa nóng đốt lên yêu thương, sáng lên hân hoan, thắp lên niềm tin. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con.
Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em, chúng ta đã học qua 11 chương của sách Đệ Nhị Luật. Hôm nay xin kính mời chúng ta cùng mở sách Đệ Nhị Luật chương 12 để cái phần thứ hai của cái bài diễn văn mà người ta đặt vào môi miệng Môi-se sau khi chiếm được đất hứa. Họ phải tuân giữ những cái luật lệ mà Môi-se đã truyền từ trong sa mạc. Và chúng ta đọc từ câu 1. Đây là những thánh chỉ và quyết định mà anh em phải lo đem ra thực hành trong đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của cha ông anh em đã ban cho anh em để anh em chiếm hữu mọi ngày anh em sống trên mặt đất. Đó là lời khởi đầu mà nói rõ ràng là những thánh chỉ, những quyết định mà khi định cư trên đất Canaan là đất nước Israel hiện giờ đó là họ phải thực hành. Thứ nhất là khi đến bất cứ cái thờ phượng nào của những cái người dân ngoại ở đó, họ có để lại những di tích đó thì phải phá sạch. Tại vì có quá nhiều vị thần mà họ sẽ cám dỗ những người tin vào một mình Thiên Chúa duy nhất ảnh hưởng tới. Vì những cái tà thần này mà dân chúng Do Thái có thể bị làm sai lạc đức tin và không nhận được sự bảo vệ của Chúa nữa. Cho nên luôn luôn là phá hủy tất cả những gì mà thuộc về tà thần. Thì chúng ta biết là tại Canaan á, Canaan nó có những thần mà hôm qua chúng ta đã đề cập tới là thần Asura, là một loại nữ thần của biển. Rồi có những thần ở tại đó nữa là Astore, rồi thần Ban, rồi những cái dân chung quanh đất Canaan đó, thì có cái vùng phía phía bắc là dân Tiro Sido, dân dân Moab, thì họ có những thần như là dân dân Moab thì họ có thần Chemosh là thuộc về thần chiến tranh, rồi có những thần như dân Amon thì có thần Molech là họ tế tự con cái của họ nữa. Cho nên có nhiều vị thần mà làm cho dân chúng có thể bị hoang mang và bị ảnh hưởng theo những vị thần đó. Nhưng mà thực sự tất cả những vị thần mà người ta đặt ra đều không phải là thần đích thực, mà trong sách Kinh Thánh này, Cựu Ước, người ta đã thấy rõ là có miệng mà không nói được. Tại vì những vị thần đó như là những cái tượng bất động, nhưng mà dân chúng vẫn cứ tin vào đó và bị sai lạc cái niềm tin của mình. Vì vậy mà người Do Thái trong cái thời gian huấn luyện họ, Chúa không cho tạc bất cứ tượng thần nào, bởi vì Chúa là Thiên Chúa vô hình, không có hình ảnh. Chúa không có lệ thuộc không gian thời gian của mình. Và khi mà Chúa muốn tỏ lộ một cái gì đó thì Chúa mới hiện ra và cho họ thấy một cái ánh sáng, một cái hình bóng, chứ không phải thấy một cái hình dạng theo kiểu của con người bình thường đâu. Bởi vì không có lệ thuộc không gian thời gian, và Ngài hoàn toàn là tinh thần, giống như linh hồn của mình là tinh thần, không ai thấy được linh hồn, không ai thấy được tình yêu, không ai thấy được tư tưởng của mình. Cho tới khi nào mình nói ra, cho khi nào mình thể hiện bằng hành động thì người ta mới hiểu được cái ý của mình. Chứ tất cả điều đó thuộc lãnh vực tinh thần. Chúng ta đọc câu 2. Anh em phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc anh em sắp trục xuất đã phụng thờ các thần của chúng. Trên các núi cao, các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh, anh em phải phá hủy bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng, cột thờ của chúng. Anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu. Tượng các thần của chúng anh em phải vằm nát. Anh em phải xóa bỏ tên chúng khỏi nơi ấy. Anh em không được làm như vậy đối với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em sẽ chỉ được tìm Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ở nơi người chọn trong mọi chi tộc của anh em làm chỗ đặt danh người, làm nơi người ngự. Anh em sẽ đến đó. Anh em sẽ đưa tới đó lễ toàn thiêu và hy lễ của anh em, thế thập phân và phần dân cúng của anh em. Lễ vật anh em đã khấn hứa, lễ vật tự nguyện, những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên dê của anh em. Ở đó anh em sẽ ăn uống trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ liên hoan với cả nhà anh em để mừng mọi công việc tay anh em đã làm, nhờ được Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chúc phúc. Anh em sẽ không làm như chúng ta đang làm ở đây hôm nay. Mỗi người làm điều mình cho là phải. Thật vậy, cho đến bây giờ anh em chưa đạt tới chốn nghỉ ngơi và phần gian nghiệp mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Anh em sắp sang qua sông Giô-đan và ở trong đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em cho anh em hưởng làm gian nghiệp. Người sẽ cho anh em được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, và anh em sẽ được sống yên hàng nơi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chọn cho danh người ngự. Anh em hãy đưa tới đó mọi thứ tôi truyền cho anh em, lễ toàn thiêu và hy lễ của anh em, thế thập phân và phần đóng góp của anh em, và tất cả những gì anh em chọn lựa để làm vật khấn dâng Đức Chúa. Anh em sẽ liên hoan trước ngang Đức Chúa Thiên Chúa của anh em cùng với con trai con gái anh em, tôi tớ nam nữ của anh em, với thầy Lê-vi ở trong các thành của anh em, vì các thầy ấy không được chung phần và hưởng gian nghiệp với anh em. À, cho nên tất cả những gì là những tà thần do con người tạo lên những ảnh tượng để mà tôn thờ thì phải loại trừ, bởi vì nó làm cho người dân Do Thái bị sai lạc về niềm tin và tưởng rằng có nhiều vị thần trên trần gian, nhưng mà thực tế chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, chỉ có một ông trời thôi tạo dựng cái vũ trụ này. À, và người ta tạo ra bao nhiêu cái tôn giáo, đó là cái nỗ lực của con người đi tìm Thiên Chúa và diễn tả cách nào đó, đôi khi nó cũng bị sai lạc về Thiên Chúa và cũng không thể nào diễn tả toàn vẹn được, bởi vì không ai lên trời hết, vì ai mà đã lên trời thì không có trở lại trần gian. Trừ trường hợp chính Thiên Chúa đến với con người và Ngài nói những lời chân lý của Ngài cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới biết được Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là đấng yêu chúng ta vô điều kiện, Thiên Chúa là người cha yêu thương của chúng ta, và Ngài làm những gì tốt lành nhất cho chúng ta, và chúng ta tin vào Ngài. Và những cái nơi mà họ tôn thờ là thứ nhất là đền thánh Jerusalem, là lễ cho toàn thể quốc gia. Còn mỗi nơi mà họ sống từng làng thì họ làm thành những cái hội đường để mỗi ngày Sabbath họ đến đó mà ca ngợi Chúa bằng 150 thánh vịnh. Và chúng ta bây giờ lấy làm đáp ca mỗi lễ Chủ nhật. Rồi họ chia sẻ lời của Chúa, đặc biệt là trong năm cuốn sách luật này, sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Dân Số và sách Đệ Nhị Luật, mà người ta gọi là Ngũ Thư, là năm cái cuốn sách mà người ta cho là những cái luật lệ mà ban hành từ Môsê. Dĩ nhiên là Môsê viết và để lại những cái tài liệu đó, và tới từ thế kỷ thứ 10 cho tới thế kỷ thứ 6 họ đã thu tóm và suy tư tất cả những cái tài liệu, những lời của Chúa, và họ được các thánh ký, được tràn đầy thánh thần của Chúa tác động để viết lại chính xác với cái suy tư của họ về cái công việc của cứu độ của Chúa, về tình yêu của Chúa. Rồi cái cuốn mà đầu tiên là sách Sáng Thế thì lại là cái cuốn viết sau những cuốn khác trong cái bộ Ngũ Kinh này, thì chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta đi từng bước để thấy là sau thời Lưu Đày là họ đã xếp xếp lại để cho nó thành một thứ tự lớp lang mà mình hiểu được lời của Chúa qua các thánh ký để truyền đạt cho chúng ta ngày hôm nay. Dĩ nhiên những tín hữu đầu tiên của Kitô hữu tin vào Chúa Kitô thì họ chưa có cuốn kinh thánh hoàn chỉnh như bây giờ chúng ta có. Họ chỉ nghe từng mảnh, từng phần về cuộc đời Chúa Giêsu, về những lời trong Cựu Ước, mãi cho tới sau khi Thánh Jerome dịch kinh thánh ra từ tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp ra tiếng Latin. Từ tiếng Latin người ta mới phân tích và dịch ra những ngôn ngữ khác cho tới ngày hôm nay. Thì cái bản Vulgata là cái bản mà được dịch ra tiếng Latin. Vì vậy cái thời đó văn hóa người ta dùng tiếng Hy Lạp trước tiên, rồi sau đó văn hóa Latin được phát triển, và nhất là châu Âu phát triển với những cái ngôn ngữ được viết, và qua cái âm của tiếng Latin người ta ký âm xuống, người ta viết và người ta dịch ra để chúng ta có những cái bản văn từ cái bản Vulgata đó chúng ta dịch sang những cái bản khác trong cái ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Và trong chương 12 này cũng nhắc nhở cho chúng ta là các thầy tế lễ và họ là những bậc thầy ở trong chi tộc Lê-vi không có nhận đất, mà họ lo việc tế tự ở khắp các chi tộc. Một số thì ở tại đền thờ Jerusalem, một số thì đi theo các chi tộc để những nơi nào có hội đường thì họ phục vụ ở đó và giảng lời Chúa. Thì đừng có để họ bị bỏ rơi, tại vì họ không có đất, không có tài sản riêng như là những người khác. Thì họ phải được những cái của ăn dâng cúng cho Chúa, thì họ được ăn ở nơi thánh, nơi dành riêng cho những cái người thuộc chi tộc Lê-vi được ăn, là ở nơi thánh, chứ không phải mang cái đồ thánh đó đi ăn tứ tung hết, để phân biệt rõ ràng là cái gì là linh thánh, cái gì là phàm tục, và có những người được biệt riêng ra để làm công việc của Chúa, còn người khác không có nhiệm vụ thì không có được bước vào cái nơi thánh. Và luôn luôn nhắc nhở họ đừng có bắt chước cái tế tự của người Canaan, thì khi vào đất đó trên cái nguyên tắc là họ loại trừ tất cả những dân tộc này, nhưng mà họ vẫn không có phải giết hết mọi người đâu. Nhưng họ chỉ có nắm quyền lãnh đạo thôi, còn những người ở trong cái vùng đó họ vẫn tiếp tục sống ở đó, và những cái thần tượng của họ đều ảnh hưởng tới người Do Thái sau này. Chúng ta đọc tiếp để hết cái chương 12 này và chúng ta hiểu rõ hơn. Chỉ dẫn về việc dâng lễ tế, hãy ý tứ đừng dâng lễ toàn thiêu của anh em tại bất cứ nơi nào anh em thấy. Không phải chỗ nào cũng dâng được, nhưng mà anh em sẽ chỉ dâng lễ toàn thiêu của anh em ở nơi Đức Chúa chọn, tại một trong các chi tộc của anh em. Ở đó anh em sẽ làm mọi điều tôi truyền cho anh em. Thì họ sẽ chọn một cái chỗ nào đó làm hội đường. Chẳng hạn như người ở làng Nazareth thì họ chọn một cái hội đường tùy theo số dân, họ làm lớn hay làm nhỏ. Ở Capernaum thì người ta làm một hội đường lớn hơn tại vì số dân đó đông hơn. Ở tại bất cứ cái làng xã nào, khi mà trên 10 người, người trên 10 gia đình thì họ cố gắng để làm một cái hội đường để tụ họp lại mà dâng lời ca tiếng hát và dâng của lễ lên Thiên Chúa cũng như chia sẻ lời Chúa. Tuy nhiên mỗi khi anh em dâng, nhưng anh em sẽ chỉ dâng lễ toàn thiêu của anh em ở nơi Đức Chúa chọn, tại một trong các chi tộc của anh em, và đó anh em sẽ làm mọi điều tôi truyền cho anh em. Tuy nhiên mỗi khi anh em thèm, anh em có thể giết súc vật và ăn thịt trong mọi thành của anh em tùy theo phúc lành của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Người ô uế và người thanh sạch đều có thể ăn thịt đó như ăn thịt sân dương hay thịt nai, nhưng tiết thì anh em không được ăn, anh em sẽ đổ xuống đất như đổ nước, tại vì tiết thường thường nó mang cái mầm sự sống, mà tiết hết máu thì không có thể nào sống được, cho nên họ coi máu là mang cái mầm móng của sự sống, vì vậy mà không có ăn thịt chung với ăn máu được, họ phải ăn thịt thôi, còn máu phải đổ đi, và đồng thời máu của con vật mỗi khi nó bị bệnh thì cái máu đó nó mang những vi trùng bệnh, mình uống vào những cái máu tươi đó thì dĩ nhiên là nó gây bệnh tật cho mình. Vì vậy mà tiếc là người Do Thái họ tuyệt đối họ không có ăn, họ không có ăn tiết canh như mình đâu, nhưng mà họ chỉ ăn phần thịt thôi. Còn về thuế thập phân lúa mì rượu mới dầu tươi của anh em, những con đầu lòng trong đàn bò đàn chiên dê của anh em, mọi lễ vật anh em đã khấn hứa lễ vật tự nguyện và phần dâng cúng của anh em sẽ không được ăn những thứ đó trong các thành của anh em, nhưng chỉ được ăn trước nhan Đức Chúa. tại vì cái của đã dâng hiến một phần mười là để lo công việc đền thờ và nuôi những người tư tế Lê-vi đó. Cho nên họ phải ăn những của đó nơi thánh. Thiên Chúa của anh em ở nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chọn và ăn cùng với con trai con gái anh em, tôi tớ nam nữ của anh em và các thầy Lê-vi ở trong các thành của anh em sẽ liên hoan trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em để mừng mọi công việc tay anh em đã làm. Ngày nào anh em còn trên đất của anh em, hãy ý tứ đừng bỏ rơi thầy Lê-vi, thầy tư tế ở tại mỗi thành, thì đừng có bỏ rơi họ. Nếu họ bị chết đói thì làm sao họ lo công việc nhà Chúa được. Vì vậy phải có của lễ dâng cho Chúa mà cũng phải nuôi các thầy Lê-vi đó nữa. Khi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em mở rộng lãnh thổ của anh em như người đã phán với anh em và anh em nói tôi muốn ăn thịt vì anh em thèm ăn thịt, nên anh em có thể ăn thịt mỗi khi anh em thèm. Mỗi khi mà muốn ăn thì họ có chiên cừu, họ có thể xẻ thịt họ ăn. Nếu nơi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chọn làm chỗ đặt danh người mà ở xa anh em, thì anh em có thể giết bò và chiên dê Đức Chúa ban cho anh em như tôi đã truyền cho anh em và ăn trong các thành của anh em mỗi khi anh em thèm. Chúa không có cấm họ ăn thịt, nhưng mà họ có thể giết những con vật của họ nuôi. Anh em sẽ ăn y như người ta ăn thịt sơn dương và thịt nai, người ô uế và người thanh sạch sẽ cùng ăn với nhau. Tuy nhiên anh em phải nhất quyết không ăn tiết vì máu là mạng sống và anh em không được ăn mạng sống cùng với thịt. Và họ quan niệm máu là sự sống. Khi mà hết máu là bị chết, người bị thương là trước tiên phải làm sao cầm máu cho họ, tại vì hết máu thì họ chết. Cho nên nếu không cầm máu thì họ sẽ chết. Thì cái bước đầu tiên là phải làm sao cầm máu trước. Anh em không được ăn tiết, anh em sẽ đổ xuống đất như đổ nước. Anh em không được ăn tiết, như vậy anh em và con cháu anh em sau này được hạnh phúc vì anh em làm điều Đức Chúa coi là ngay thẳng. Chỉ những gì anh em phải thánh hiến và những lễ vật anh em khấn hứa, anh em mới mang đi và đưa tới nơi Đức Chúa chọn. Anh em hãy dâng lễ toàn thiêu của anh em cả thịt lẫn máu trên bàn thờ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Còn hy lễ của anh em thì máu sẽ đổ trên bàn thờ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, thịt thì anh em sẽ ăn. Anh em phải giữ và nghe những điều tôi truyền cho anh em đây, để anh em và con cái anh em sau này được hạnh phúc mãi mãi, bởi vì anh em đã làm điều Đức Chúa Thiên Chúa của anh em coi là tốt lành và ngay thẳng. Đó là cái cách mà Chúa chỉ họ để tôn thờ Chúa. Dĩ nhiên ngày hôm nay người Công giáo không có dùng những cái hình thức này, nhưng mà một hình thức cao hơn, đó là nhận chính thịt và máu của Chúa Giêsu. Ngài đã yêu thương chúng ta và mỗi thánh lễ đều diễn lại cuộc hy tế của Chúa trên thập giá. Cho nên chúng ta phải đáp trả tình yêu của Chúa bằng tất cả sự hy sinh phục vụ của chúng ta. Bởi vì Chúa dám cho chúng ta thịt và sự sống của Chúa qua máu của Chúa, là Chúa trao ban toàn vẹn, thì mình cũng sống trọn vẹn ở trong tình yêu của Chúa. Có như vậy chúng ta mới nên giống Chúa Giêsu, mới nên một với Chúa Giêsu, để máu thịt Chúa thực sự tan hòa trong thịt máu của chúng ta. Nên chúng ta là những người được Chúa gọi để tế lễ Chúa trong cái chức vụ tư tế gọi là phổ quát qua bí tích rửa tội, cộng tác với Chúa trong việc làm lan tỏa nước của Chúa bằng việc rao giảng tin mừng của Chúa, hoặc là bằng chính đời sống của mình trong chức vị tiên tri để nói về lời Chúa, và chức vị vương đế để rao giảng tin mừng của Chúa cho mọi người. Thì người ngày xưa họ dâng của lễ cho Chúa thì họ không có ăn máu, vì máu tượng trưng cho sự sống. Thì ngày hôm nay máu đó là hình ảnh cho chính máu của Chúa Giêsu Kitô, và phải không có được ô uế, tức là phải giữ cái luật thanh sạch. Thì đó là cái cách mà họ diễn tả cái lòng thành của họ. Đừng bắt chước các việc tế tự của người Canaan, tại vì họ thờ những cái tà thần ở tại vùng đó, mà trong Kinh Thánh nói rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta không thờ những tà thần như vậy thì mới nhận được sự bảo vệ của Chúa. Còn khi thờ các tà thần thì chúng ta không nhận được sự bảo vệ của Chúa nữa. Khi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã quét sạch các dân tộc khỏi miền đất anh em sắp vào để trục xuất chúng cho khúc mắc anh em, khi anh em đã định cư trên đất của chúng rồi, thì hãy tứ đừng mắc bẫy mà theo chúng. Sau khi chúng đã bị tiêu diệt cho khúc mắc anh em, hãy tứ đừng tìm các thần của chúng và nói, các dân tộc ấy phụng thờ các thần của họ thế nào, cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm như thế. Anh em đừng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em như thế, vì tất cả đều ghê tởm đối với Đức Chúa. Điều người ghét thì chúng ta làm cho các thần của, thì chúng đã làm cho các thần của chúng, ngay cả các con trai, con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng. Đó là thần Molech của người dân Amon. Họ tế cả con của họ. Và đó là dân Atac ở bên châu Mỹ này, họ cũng vậy. Cho nên chúng ta cũng biết là tại sao có những cái liên hệ lạ lùng, là có việc tế tự con của mình như vậy. Và cả thời của Abraham, Abraham cũng đã nhận lệnh của Chúa là tế Isaac, nhưng mà Chúa đã cản lại, Chúa không cho việc tế con người như vậy. Chỉ thử lòng Abraham mà thôi. Còn ở đây là họ có một cái truyền thống mà nhiều đời, mà cả những người Atac ở bên châu Mỹ này, người dân ở đó Mexico City, họ cũng đã tế con của họ như vậy. Và kéo dài mãi cho tới thế kỷ thứ 15, khi mà Đức Mẹ hiện ra, thì họ mới trở lại đạo, rồi từ từ họ mới bỏ cái tập tục tế con của mình. Chứ không phải một ngày một bữa, mà họ kéo dài bao nhiêu thế kỷ như vậy. Và chẳng lẽ làm cha làm mẹ không thương con của mình sao, mà bỏ nó vào lửa để thiêu, giết chết nó rồi thiêu nó để mà tế Thiên Chúa. Là họ gọi là thần của họ. Cho nên giữa bên Trung Đông, rồi giữa bên cái vùng châu Mỹ, lúc đó không có liên hệ với nhau. Tức là những cái tế tự này nó thuộc về ma quỷ. Vì vậy mà ma quỷ nó tác động trong lòng của một số người nào đó để họ tạo ra những cái tôn giáo mà thực sự là không phải là hướng về Thiên Chúa, mà họ dùng cái phương tiện xấu để đạt được mục đích tốt. Họ không có ý thức được cái luật của Thiên Chúa về 10 giới răn của Chúa. Vì 10 giới răn của Chúa phải tôn trọng sự sống, mà sự sống của con cái của mình làm sao mà có thể tế tự, đem tế các vị thần được. Cho nên đó là vấn đề mà chúng ta học được qua Kinh Thánh, những chuyện mà khi thờ các tà thần đều bị ảnh hưởng cho chính cái hạnh phúc của mình ngay bây giờ, chứ không phải là chờ tới đời sau đâu. Khi mà người ta tôn thờ những cái vị thần này, họ tế con của họ, thì rõ ràng là họ đã mất đi cái tình yêu đối với con cái rồi. Tình mẫu tử, tình phụ tử, mất đi tình yêu với con cái, đem con của mình giết đi rồi đốt trên bàn thờ, thì giống như một con vật. Thì điều đó là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta khó mà hiểu nổi, nhưng mà ngày xưa họ đã làm. Đó là những sự kiện mà người ta đã làm. Và qua đó chúng ta cũng thấy ngày hôm nay nó có những hình thức khác. Người ta thờ tiền bạc chẳng hạn. Người ta vẫn có thể vì tiền bạc người ta đấu tranh với nhau, người ta có thể giết nhau. Và ngược lại, con cái vì một món tiền nào đó mà có thể giết cha mẹ để lấy được số tiền đó. Đó là những khi mà người ta không có tôn thờ Chúa, thì người ta sẽ không có kính trọng cha mẹ nữa. Khi cha mẹ mà có vẻ yếu đi, thì họ, mà nếu có tài sản, thì họ tìm cách để cho cha mẹ chết sớm đi, và họ lấy cái tài sản đó. Còn nếu mà cha mẹ không có tài sản để sống tuổi già thì họ lại vì tiền bạc họ phải bỏ bê cha mẹ, không bỏ ra ngoài đường, họ không có quan tâm săn sóc. Cho nên đàn nào khi mà tôn thờ tiền bạc một cách nào đó, tiền bạc làm chủ mình, thì mình cũng có thể dửng dưng trong tình yêu vô cảm trong với ngay cả người nhà của mình, với cha mẹ, với anh chị em ruột thịt của mình, để tranh cho được tiền bạc. Đó là chỉ nói về một cái tà thần là tiền thôi. Còn những tà thần về thuốc phiện chẳng hạn, khi đã lao vào thuốc phiện rồi, đã mê rồi, thì vì mê thuốc phiện nên cần tiền, mà cần tiền là họ có thể giết người, họ coi cái mạng sống con người nó chẳng ra gì hết, chỉ cần vài chục đồng để có một cái đơn vị tối thiểu của thuốc phiện để họ có thể hút được, thỏa một cơn ghiền thôi, họ có thể giết người để lấy mấy chục đồng thôi. À, thì nhiều điều nó phi lý, nhưng mà khi rơi vào trong những cái cạm bẫy của sự dữ rồi thì chúng ta mới thấy là nô lệ của ngày xưa, nô lệ những tà thần, ngày hôm nay có những tà thần mới là tiền bạc, là thuốc phiện, là cờ bạc, mất hết tiền của để rồi đi vào cái sự đói khổ cho gia đình của mình qua cờ bạc, qua casino, rồi ngoại tình, dâm ô, thuốc phiện, rượu chè, rồi cả mê game, mê phim, để triệt tiêu hết cả thời gian của mình. Rồi mình lao vô đó, mình không còn giờ dành cho Chúa nữa, không còn giờ dành cho cả cuộc đời của mình nữa. Thì ngày xưa các tà thần ở bên Canaan nó cũng ảnh hưởng tới cả người Do Thái đã được mời gọi tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Thì chúng ta thấy cái ảnh hưởng của sự dữ nó ảnh hưởng tới mức độ nào, và nó ảnh hưởng trên những con người là đi theo nó, rồi từ đó người ta tác động lên trên cả cái vùng mình ở hay trên quốc gia mình đang sống. Chúng ta đọc qua chương 13. Tất cả điều tôi truyền cho anh em hãy lo đem ra thực hành, anh em đừng thêm gì vào đó, cũng đừng bớt gì. Đó. Luôn nhắn gửi họ là phải, đã được truyền rồi phải làm cho đúng, không có sửa đổi. Vì đó là cái lệnh truyền từ Thiên Chúa. Đề phòng kẻ bị lôi cuốn thờ những thần ngoại. Khi đi vào đất hứa thì họ dễ bị lôi cuốn lắm. Nếu ở giữa anh em xuất hiện một ngôn sứ hay một kẻ chuyên nghề chim bao và nó báo trước cho anh em một dấu lạ hay một điềm thiên, nếu dấu lạ hay điềm thiên nó đã nói xảy ra và nó bảo chúng ta phải theo và phụng thờ các thần khác, những thần mà anh em không biết, thì anh em đừng nghe những lời của ngôn sứ hay kẻ chuyên nghề chim bao ấy, vì Đức Chúa Thiên Chúa anh em thử thách anh em cho biết anh em có yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ không. Chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là đấng anh em phải theo, chính Người là đấng anh em phải kính sợ, anh em phải giữ các mệnh lệnh của Người, phải nghe tiếng Người, chính Người là đấng anh em phải phụng thờ, anh em phải gắn bó với Người. Ngôn sứ hay kẻ chuyên nghề chim bao sẽ bị xử tử, tức là người đồng bóng bói toán mà họ là những người nói trước thì gọi là, tức là nói lời tiên tri về cuộc đời của một người nào đó, vì họ liên kết với ma quỷ để nói những điều đó, cho nên có thể họ nói đúng chứ không phải là họ nói không đúng, nhưng mà đúng ở những tương lai gần thôi, tương lai xa thì họ không có biết. Vì nó đã hô hào nổi loạn chống Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập và đã chuộc anh em khỏi cảnh nô lệ, và vì nó đã muốn lôi cuốn anh em ra khỏi con đường Đức Chúa đã truyền cho anh em phải đi, anh em phải khử trừ sự gian ác không cho tồn tại giữa anh em. Nếu anh em của anh em, con của mẹ anh em, hoặc con trai con gái của anh em, hoặc người vợ anh em âu yếm, hoặc người bạn anh em coi như chính mình lén lút rủ rê anh em, chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác, những thần mà anh em và cha ông anh em không biết, trong số các thần của những dân chung quanh, gần hay xa anh em, từ đầu đến cuối xứ, Thì anh em đừng có ưng thuận, đừng nghe nó, đừng nhìn nó mà thương hại, đừng xót thương, đừng bao che cho nó. À, trái lại nhất định anh em phải giết nó, anh em phải là người đầu tiên ra tay giết nó, rồi toàn dân tiếp tay sau. À, nếu những người thân của mình là cha mẹ anh chị em ruột thịt hay là cùng cha khác mẹ, à, ngay cả vợ con mà kéo mình đi theo những tà thần thì cũng phải loại trừ. À, vì quốc gia của họ, à, do Thái giáo là quốc giáo tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất thôi. Anh em phải ném đá cho nó chết, và nó phải chết vì đã tìm cách lôi cuốn anh em xa Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. À, thì đó là cái luật cho toàn dân. À, ai mà kéo đi theo những tà thần khác, và chúng ta thấy là một trong những con vua lúc đầu rất là khôn ngoan và về sau đi thờ các tà thần, đó là vua Salomon. À, nghe nói thế toàn thể Israel sẽ sợ và không còn làm điều xấu như vậy giữa anh em. Nếu tại một trong những thành mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em để ở, anh em nghe nói rằng có những tên vô lại phát xuất từ giữa anh em và lôi cuốn dân thành, à, mà rằng chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác, những thần mà anh em không biết, thì anh em sẽ điều tra, dò xét, sẽ hỏi han kỹ lưỡng. Và nếu thật sự mà chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó giữa anh em, thì anh em phải dùng lưỡi gươm giết dân thành ấy, phải tru hiến thành ấy, với tất cả những gì trong đó, cả súc vật ở đó cũng phải dùng lưỡi gươm mà giết. À, thì khi mà tôn thờ những tà thần, à, có những thành mà bị lôi cuốn thì cũng phải loại trừ hết. À, thì họ có một cái sự dứt khoát với những gì là tội lỗi chống lại Đức Chúa. À, vì họ coi tất cả những cái lôi cuốn vào những thần khác đều là giả dối, là của ma quỷ, cho nên họ phải loại trừ. Chúng ta ở thời này chúng ta tôn trọng các tôn giáo, chúng ta không có làm cái cách của họ, nhưng mà ngày xưa, à, thì những người Do Thái giáo họ được huấn luyện là tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, trong khi tất cả những dân chung quanh của họ đều tôn thờ đa thần giáo, tức là những thần, à, họ không biết họ vẫn tôn thờ, hoặc là những thần tượng mà người Roma đánh chiếm ở đâu thì họ lại mang về cái nước của họ để họ thờ. À, thì nó ảnh hưởng tới những người khác không biết thần nào là thật, thần nào là giả tạo. À, họ cứ thờ đại, à, vì không có hiểu biết. Khi hiểu biết mới thấy rằng tất cả đều là do con người tạo ra, à, chứ không phải chính Thiên Chúa đến dạy chúng ta. À, còn ở đây người Do Thái xác quyết là chính Thiên Chúa đến dạy họ. À, vì vậy mà những thần nào, à, là đi nghịch lại với Thiên Chúa mà tự xưng, à, và dâng cho đó là những vị thần, thì lúc đó là cái thần đó, à, đi tôn thờ như vậy thì bị giết chết. Tất cả gì chiếm được trong thành anh em cũng phải phóng hỏa hết, tức là họ muốn tru hiến, triệt tiêu hoàn toàn, à, không để nó lây lan. Thiên Chúa của anh em thành ấy sẽ mãi mãi là một phế tích và sẽ không còn được xây dựng lại nữa. Đừng để bất cứ vật tru hiến nào còn dính lại trong tay anh em. Như vậy Đức Chúa sẽ nguôi cơn thịnh nộ. Người sẽ tỏ lòng từ bi và thương xót anh em, sẽ làm cho anh em nên đông đúc như đã thề với con anh em. Miễn là anh em nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà giữ mọi mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay, và làm điều Đức Chúa, Thiên Chúa anh em coi là ngay thẳng. À, một số tập tục về tang chế bị cấm. À, nó không phù hợp với cái niềm tin thì bị cấm. Anh em là những người con của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em không được giặt mình và không được cạo tóc phía trên trán mà để tang một người chết, vì anh em là dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất là một dân thuộc quyền sở hữu của người, cho nên không được xăm mình, à, không được gặp mình, không được cạo tóc, à, mà tạo thành một cái mảnh giống như một mảnh tang, mãi tang, à, để cho người chết, thì những cái cách đó đều không có được. Tại vì sự sống mình thuộc về Chúa, thân thể mình thuộc về Chúa, mình không có quyền lấy lại để mà đi bán thân mình. Loài vật thanh sạch và những loài ô uế thì họ luôn luôn phân biệt những cái này, thì lập lại chúng ta đã đọc ở trong sách Lê Vi và sách Dân Số cũng đã nói rồi. Anh em không được ăn cái gì ghê tởm, vậy là những loài vật anh em được ăn như là bò, cừu, dê nai, sơn dương, hoàng, con hoảnh, dê rừng, linh dương, dê sừng, dài, cừu rừng. Mọi con vật có chân trẻ làm hai móng và thuộc loại nhai lại thì anh em được ăn. Tuy nhiên trong các loài nhai lại và các loài có móng trẻ hai, anh em không được ăn các con này. Con lạc đà, con thỏ rừng, con ngân thử, vì chúng nhai lại nhưng không có móng trẻ hai, anh em phải coi chúng là loài ô uế. Con heo vì nó có móng trẻ hai nhưng không nhai lại, anh em phải coi nó là loài ô uế. Thịt của chúng anh em không được ăn, xác chết của chúng anh em không được đụng đến. Thì nhất là cái vùng những người theo Hồi giáo, là người Do Thái, thì họ không có ăn thịt heo. Còn những người khác thì họ vẫn ăn. Thì chúng ta đã thấy là người ta không ăn, tại sao người ta chăn heo. Những người vùng dân ngoại không phải là người Do Thái thì họ có chăn heo, nhưng mà những người đã theo đạo Hồi giáo thì là họ cũng không ăn. Vì ăn nhiều thịt heo là cái nhiều mỡ, thứ nhất là có thể làm bị cholesterol, thứ hai là nó kích thích cái lòng dục của con người, và như vậy nó đối với luân lý thì nó không phải là điều tốt. Vì vậy mà người Do Thái cũng như người theo đạo Hồi thì họ không có ăn. Trong tất cả các loài sống dưới nước, đây là những loài anh em được ăn. Những loài có vây, có vảy thì anh em được ăn. Tức là những loài cá mà có vảy thì được ăn. Còn những con mà nó không có vây, có vảy, con lươn, con trình này kia nó không có vảy. Con rắn biển. Còn tất cả những loài không có vây, không có vảy thì anh em không được ăn. Anh em phải coi chúng là loài ô uế. Mọi loài chim thanh sạch anh em được ăn. Đây là những loài chim anh em không được ăn. Đại bàng, diều hâu, ó biển, diều mướp, kền kền, mọi thứ diều hâu, mọi thứ quạ, đà điểu, cú, mòng biển, mọi thứ bồ cát, cú bọ, cú mèo, chim lợn, bồ nông, ó, cóc, cò, mọi thứ diệt, chim đầu rìu và dơ. Mọi côn trùng có cánh anh em phải coi là ô uế, anh em không được ăn. Côn trùng có cánh như là muỗi có cánh, trùng chuồn có cánh, mọi loài có cánh mà thanh sạch anh em được ăn. Thì họ phân biệt con nào mà thanh sạch hay không thanh sạch. Thì sách Lê Vi phân biệt rõ ràng cho chúng ta rồi, ở đây họ lặp lại thôi. Anh em không được ăn mọi con vật chết, mà hãy cho ngoại kiều ở trong các thành của anh em để họ ăn. Hoặc hãy bán cho người nước ngoài, vì anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em không được lấy sữa dê mẹ mà nấu thịt dê con. Thì họ muốn là những người mà được thánh hiến cho Chúa thì không ăn những cái con vật chết. Nhưng mà họ lại để cho những người mà nghèo, tức là ngoại kiều, tức là đối với họ là người nghèo, thì lại được ăn những thứ đó. Lấy sữa dê mẹ mà nấu thịt dê con thì nó làm ra một cái vẻ khác thường, bởi vì sữa là để nuôi con của nó, mà bây giờ lấy sữa dê mẹ mình nuôi mình mà nấu với thịt dê con thì xem ra là muốn triệt tiêu cả cái dòng giống của con vật. Mà vật, những con vật trên trần gian nếu nó chết hết thì con người khó mà sống, tại vì những con vật cũng là những lương thực cho con người. Và nơi nào mà con vật sống không được á thì con người cũng không sống được. Ví dụ như bò không có cỏ để ăn, đất nó khô cằn đến độ mà không có cỏ để ăn thì con người cũng đâu có trồng được cái gì. Cỏ mà không mọc được thì có cây nào mọc được đâu. À, vì vậy mà người ta có một vùng đất thấy nó là vùng đất chết hay là vùng đất sống thì chúng ta nhìn thấy cây cỏ nó có tốt hay không. Vì nó không có tốt thì cũng khó mà con người sống hạnh phúc được. Nó không có đủ nước làm sao mà sống. À, và nước trong con người chúng ta nó tới 3/4 là nước rồi. À, không có nước là chúng ta dễ bị chết. Rồi thuế thập phân hàng năm thì có loại thuế thập phân hàng năm, còn cứ 3 năm một lần, rồi năm sắp bát là 7 năm một lần. Thì đó là những cái luật mà họ trích ra để dâng lên cho Thiên Chúa. Còn 3 năm á, thì thuế thập phân thì họ lấy cái phần đó từ cái hoa lợi năm thứ ba mà đặt ở cửa thành của anh em. Bây giờ các thầy Lê-vi là những người không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em. Người ngoại kiều và cô nhi寡 phụ ở trong các thành của anh em sẽ đến, họ sẽ ăn và được no nê để Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho mọi công việc tay anh em làm. Tức là 3 năm rồi 7 năm phải quan tâm tới người nghèo, những người không có đất đai, không có giàu có, nhưng mà cũng phải nuôi họ và cho họ có một tài sản tối thiểu để họ có thể sống được. À, thì đó là sự công bằng và bác ái xã hội cần phải có, tại vì xã hội nào cũng có những người nghèo hết. À, nó không có phải là xã hội nào cũng hoàn hảo được. Xã hội nào càng ít người nghèo thì xã hội đã càng hoàn hảo hơn, chứ không thể nào có một xã hội mà hoàn toàn không có người nghèo. Thế nào cũng có người giàu và người nghèo. À, đó là chuyện bất cứ quốc gia nào cũng có xảy ra. À, và ngay cả nước Mỹ, dù là văn minh bậc nhất của thế giới đi nữa, nhưng mà vẫn có những người homeless, không có nhà, không có cửa, và nhiều khi họ sống dưới gầm cầu nữa. Không có nhà, không cửa, không có gì hết. Họ tùy thuộc vào đồ ăn người ta cho. Đó là những người mà họ có nhiều khi trước kia họ cũng đã từng là những người giàu, làm ăn ngon lành. Nhưng mà tới một lúc nào đó họ bị mất hết tất cả mọi tài sản. Vì một lần nào đó tính toán sai, bị thua lỗ, rồi họ mất hoàn toàn. Mất trắng tay từ nhà, cửa, xe, cổ, mọi thứ. Và nhiều khi gia đình cũng không còn nữa. Bởi vì gia đình đã ly dị, đã tiêu tan sau những lần họ tán gia bại sản như vậy. Rồi họ thất vọng. Họ không còn ý chí, nghị lực để làm gì nữa hết. Và họ sống qua ngày. Chết thì người ta sợ chết, nhưng mà người ta không còn ý chí nghị lực để vươn lên nữa. Cho nên có nhiều dạng mà làm cho người ta nghèo. Nghèo vì lười biếng làm ăn thì đó là một lý do. Nghèo vì bị thất bại về cái cách làm ăn. Nghèo về tinh thần vì thiếu hiểu biết về đời sống, về cách làm ăn. À, rồi nghèo tinh thần, nghèo tình yêu thương, nghèo cả những cái ý niệm về đời sống hàng ngày, vì tư tưởng hướng dẫn hàng hành động mình sống trong những tư tưởng sai lạc không, thì đó cũng là nghèo. Nhưng mà ở đây người ta muốn chú ý tới cái việc nghèo về của ăn vật chất, để ít nhất là 3 năm một lần có những cái 1/10 cái thuế thu nhập của mình thì dành ra để cho những người họ không có gì, như các thầy Lê Vi, như các ngoại kiều, các cô nhi寡 phụ. À, tại vì nơi mà làm du mục và nông nghiệp thì người đàn ông là chính. À, vì vậy mà những người mà chồng chết rồi có một bầy con nhỏ thì họ không có khả năng để mà làm ra của cải vật chất, làm ra nhiều đồ ăn, nên họ bị thiếu thốn. Rồi năm sát bát là năm 7 năm một lần. À, thì cái đây là cách để mà người ta tính một tuần lễ 7 ngày, thì ngày thứ bảy thì Chúa nghỉ ngơi. Còn 7 năm một lần thì năm thứ bảy là đất đai phải được nghỉ ngơi. Và những gì mà là của nợ, người nào đó nợ thì được tha, thì chúng ta đọc chương 15. 7 năm một lần anh em hãy tha nợ. Đây là cách thức tha nợ. Mỗi chủ nợ sẽ tha món nợ đã cho người đồng loại vay mượn, không thúc người đồng loại và người anh em trả nợ. vì người ta đã công bố việc tha nợ để kính Đức Chúa. Người nước ngoài anh em có thể thúc nợ, nhưng cái gì của anh em mà ở trong nhà người anh em của anh em thì phải tha, không có đòi. À, đối với người ngoài không phải là người Do Thái đó thì họ vẫn đòi nợ. À, còn những người trong nhà là đất đai chia cho đều rồi, và họ vì cái gì đó thì 7 năm phải lặp lại để tạo cái sự công bằng trở lại, thì thế hệ sau họ không có còn đất đai nữa nếu mà cứ bán lần hết. Cho nên 7 năm có cái năm gọi là năm thánh để trả lại đất đai cho những người đã nghèo rồi. Bây giờ nếu không trả lại thì họ sẽ tiếp tục nghèo thêm. Vì vậy mà họ bán đất đai, họ cũng tính là trong vòng 7 năm trở lại thôi. Thu nhập mỗi năm ví dụ như 100 giả lúa, bây giờ 7 năm thì tối đa là 700 giả lúa chẳng hạn. Thì họ tính số tiền đó, một giả lúa là bao nhiêu tiền. Rồi từ đó họ mới tính mà họ mua cái thổ đất đó trong vòng 7 năm. Rồi sau 7 năm thì họ trả lại, hoặc là năm đó là năm thứ tư, thì còn có 3 năm nữa thì họ tính trong vòng 3 năm là 300 giả lúa. Mỗi giả lúa ví dụ như 10 đồng. Mà có 300 giả mà 10 đồng, tức là họ mua 3.000 đô thôi, họ không mua trên được. Tuy nhiên giữa anh em sẽ không có người nghèo, vì Đức Chúa sẽ chúc phúc dồi dào cho anh em trong miền đất của Đức Chúa. Đó là cái tinh thần tương thân tương trợ, vì tất cả là một đại gia đình của Thiên Chúa, là dân riêng của Chúa, cho nên không thể để có người nghèo được. Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp để anh em chiếm hữu, miễn là anh em thật sự nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mà lo đem ra thực hành tất cả mệnh lệnh hôm nay tôi truyền cho anh em đây. Thật vậy, Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em như người đã phán với anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay mượn, còn chính anh em sẽ không phải vay mượn. Anh em sẽ thống trị nhiều dân tộc, nhưng chúng sẽ không thống trị anh em. Nếu giữa anh em, trong một thành nào của anh em trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em có một người anh em nghèo, thì anh em đừng có lòng cha giả đá, cũng đừng lo bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng. Nhưng phải mở rộng tay và cho họ vay mượn tất cả những gì họ thiếu. Hãy ý tứ đừng có trong lòng tư tưởng xấu này. Sắp đến năm thứ bảy, năm tha nợ, mà nhìn người anh em nghèo của anh em với cặp mắt dữ dằn và không cho gì, họ sẽ kêu lên Đức Chúa tố cáo anh em và anh em sẽ mang tội. Anh em phải cho họ cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng. Đã cho thì cho cách rộng rãi, cách quảng đại, để giúp người ta tới nơi, giúp ai thì giúp cho tới nơi, tới chốn. Còn khi mà mình cho cách miễn cưỡng thì dĩ nhiên đâu có ai muốn nhận đâu, và mình mất công trước mặt Thiên Chúa. Vì việc đó Đức Chúa Thiên Chúa anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc anh em làm và mọi công trình tay anh em thực hiện. Vì trong đất của anh em sẽ không thiếu người nghèo, nên tôi truyền cho anh em hãy mở rộng tay giúp đỡ người anh em khốn khó, nghèo khó của anh em trong miền đất của anh em. Còn về người nô lệ và các con đầu lòng, thì nếu người anh em hay chị em hiếp ri của anh em bán mình cho anh em, thì họ sẽ hầu hạ anh em 6 năm. Đến năm thứ 7, anh em phải phóng thích họ về. Tại vì họ nghèo đến độ mà không còn gì nữa, thì họ bán mình để làm công thôi. Thì họ làm công cho tới năm thứ 7 phải cho họ về, được tự do trở lại. Khi anh em phóng thích họ về thì đừng để họ về tay không. Anh em phải tặng họ nào là chiên dê, nào lúa mì, rượu nho của anh em, để họ bắt đầu làm vốn mà sống, chứ không họ tiếp tục nghèo nữa, rồi lại đi bán mình nữa. Anh em hãy cho họ tùy theo phúc lành mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã ban cho anh em. Anh em hãy nhớ rằng mình làm nô lệ trên đất Ai Cập, và Đức Chúa Thiên Chúa anh em đã giải thoát anh em. Vì vậy hôm nay tôi truyền cho anh em điều đó. Nhưng nếu người nô lệ nói, tôi không muốn ra khỏi nhà ông vì họ mến anh em và gia đình anh em, và vì họ được hạnh phúc khi ở với anh em, thì anh em sẽ kê tay người ấy vào cánh cửa và lấy dùi mà xỏ, và họ sẽ làm nô lệ anh em suốt đời. Nếu họ cố tình muốn làm nô lệ suốt đời, không có muốn đi ra ngoài, thì đó là cái việc của họ. Và họ xỏ một cái lỗ tai vào đó để làm dấu hiệu là chấp nhận làm nô lệ suốt đời. Đối với nữ tỳ của anh em cũng sẽ làm như vậy. Anh em đừng cho là quá nặng khi phải phóng thích họ về, vì họ phục vụ anh em 6 năm thì cũng bằng anh em thuê hai người làm mướn rồi. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc anh em làm. Còn các con đầu lòng, thì chúng ta thấy đó là cái cách để mà trong cái thời mà người ta có những nô lệ trong cái vùng Trung Đông đó, thì cái luật lệ của người Do Thái tương đối là nó khá hơn những cái dân khác. Vì những người dân khác thì họ bị làm nô lệ là nô lệ suốt đời, không có ra được. Còn ở đây là họ có cơ hội để làm lại cuộc đời sau 7 năm, sau năm Sa-bát là họ được trở về, được tự do trở lại. Còn nếu mà những người đó họ không có muốn ra đi và cứ muốn cứ sống vậy để làm nô lệ tiếp, thì cái đó là họ vẫn có quyền tự do. Các con đầu lòng, mọi con đầu lòng giống được sinh ra trong đàn bò, đàn chiên, dê của anh em phải thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em không được bắt bò đầu lòng của anh em làm việc, không được xén lông chiên đầu lòng của anh em. Hàng năm trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa anh em và cả nhà anh em sẽ ăn những con đầu lòng đó ở trước nhan, ở nơi Đức Chúa chọn. Nhưng nếu con vật có tật, què, mù hay bất cứ tật nào khác, thì anh em không được tế nó cho Đức Chúa. Nếu mà phải lựa chọn con nguyên tiền để tế Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ ăn thịt nó trước các thành của anh em. Người ô uế và người thanh sạch đều có thể ăn, ăn thịt sân dương hay ăn thịt nai, như ăn thịt sân dương. Nhưng tiết của nó thì anh em không được ăn. Người ta cũng nhắc lại vấn đề tiết. Anh em sẽ đổ xuống đất như đổ nước. Thì đó là cái nhìn để cho thấy xây dựng một cái dân thánh của Chúa, thì không để có người nghèo trên đất được, phải cho họ có cơ hội để mà làm lại cuộc đời. Như Chúa đã cho chúng ta cơ hội sau khi chúng ta phạm tội, thì Chúa vẫn cho chúng ta bí tích giải tội để trở về làm con cái của Chúa. Giống như đứa con hoang đàn đi hoang trở về, thì Chúa vẫn đón nhận như là một người con, và Ngài yêu thương vô điều kiện. Ngài không có phân biệt, như là chúng ta là một cái người từ xưa đến giờ phản bội Chúa, bây giờ Chúa phạt thế này thế kia. Cho nên khi mà đọc vào Phúc Âm Luca, chúng ta mới thấy là Chúa Cha đối xử với chúng ta như là những người con mà Ngài rất là yêu thương, đến độ Ngài dám ban chính con một của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Thì các quốc gia chung quanh họ có nhiều cái tập tục, chẳng hạn như những cái tập tục mà tội lỗi, như là tội về incest, tức là giữa cha con lấy nhau, tội loạn luân, rồi có những cái thần mà họ tế cả con của họ, hoặc là điếm thần, làm điếm thần, họ tạo ra những cái ngôi chùa miếu, rồi có những điếm thần vì họ tôn thờ những cái thần gọi là thần sinh nở, họ cổ bỏ là thần về tính dục. Vì đó là những cái thần mà nó đi nghịch lại vấn đề luân lý, rồi tế con của mình, như thần Molech chẳng hạn. Thì tất cả những điều đó đều nó mang cái dáng dấp của tội lỗi, mà xem ra có vẻ là lạm dụng về vấn đề tôn giáo. Tại vì trong mỗi người chúng ta đều có một cái linh thánh, là bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, cho nên chúng ta muốn hướng về một cái gì thần thiên hơn. Nhưng mà người ta mang cái danh nghĩa thần thiên đó để người ta lại làm những cái chuyện hạ cấp, nghịch lại nền luân lý của Chúa, khắc ghi lương tâm con người. Vì vậy mà không có để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa hướng dẫn, thì chúng ta sẽ rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ, như là những người dân ngoại. Rồi người Do Thái họ đến, thì tất cả những hình thức đó các tiên tri đều lên tiếng để cấm hết họ đừng có làm những chuyện tội lỗi, và phải loại trừ tất cả những gì là những đền miếu mà thờ những tà thần, như là thần về tính dục, rồi những thần mà tế con cái của mình, hoặc là tế những thần như thần Ba An chẳng hạn. Thì những thần này thường là họ coi như là Thiên Chúa của họ, Nhưng mà thực tế những người này chẳng qua là một cái thần thoại nào đó, rồi người ta cứ đến đó mà cầu xin để được cái gì đó, và ma quỷ lạm dụng ở trong đó. Cho nên các tiên tri được kêu gọi phải loại trừ. Bây giờ xin mời chúng ta cùng dâng lên Chúa chuỗi kinh lòng thương xót.